Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Giảo Chánh và Hiệu Đính Minh Tiến và Huệ Trang. Đĩa số 17.
Để giúp cho tịnh nghiệp mà không thật sự có chánh tri chánh kiến hiểu biết tịnh độ sâu xa sẽ không được. Nếu không sẽ coi những pháp môn cao sâu huyền diệu trong kinh giáo là bậc thượng, hoàn toàn xem pháp môn tịnh độ là sự tu trì của ngu phu ngu phụ. Gần đây những người giảng Hoa Nghiêm, giảng pháp tướng, phần nhiều đã phá tịnh độ. Ông X ở Hồ Nam hiểu sâu tịnh độ và còn cực lực đề xướng. Do học pháp tướng tông, những gì ông ta nói về sau này đều là bán Phật, bán pháp, bán tăng. Ông đã phát cái tâm lớn lao này khá là khó có, nhưng chưa chắc đã không bị lay chuyển bởi những tri thức từ kinh giáo. Chẳng bị chuyển thì đáng gọi là chân Phật tử. Hễ bị chuyển thì sẽ trở thành bỏ dễ chọn khó. Hoặc giống như ông X ở Hồ Nam thì ô hô ai tai rồi. Khi xưa, một vị Pháp sư dùng niệm Phật để bán đầu ngũ hương, dùng giảng kinh để mở ngân hàng, niệm Phật lại biến thành cơm trộn lẫn cát, làm sao ăn được? Ngũ hương đầu là một món ăn vặt nổi tiếng của Hoa Nam. Nổi tiếng nhất là đậu ngũ hương ở miếu Thành Hoàng, Thượng Hải. Món này dùng đậu ván, tẩm hồi hương, quế, muối, đường và một số hương liệu nữa rồi chiên bằng bơ. Do vậy, biết rằng không có đại thiện căn sẽ chẳng thể tin tưởng sâu xa pháp này. Nói với ông điều này là nhằm làm cho trước khi ông cất bước đã nhận biết chắc chắn hướng chỉ của Kim Chỉ Nam, nếu không có thể mạo xưng là bậc đại thông gia, sợ khó lòng đạt được liễu sanh tử. Niệm Di Đà cũng có thể làm chỗ nương cậy, niệm Quán Âm cũng có thể vãng sanh Tây Phương. Chỉ cần giữ lòng chí thành sẽ có cảm ứng, sao lại suy tính hạn hẹp như vậy. Quán Âm là Pháp Vương tự của Phật Di Đà, phụ trợ Phật Di Đà độ thoát chúng sanh là chuyện trong cùng một nhà, chứ đâu phải là mỗi vị môn đình khác biệt. Cư sĩ Trịnh Huệ Hồng. Năm Dân Quốc 22, 1933. Hiện thời thế đạo suy vi, tu hành tại gia tốt hơn, xuất gia đâm ra bị nhiều chướng ngại. Con cái đừng nảy sanh ý tưởng xuất gia. Trong đời kiếp trượt này, cha ông chẳng biết nhất tâm niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, cứ si dại muốn tham thiền để minh tâm kiến tánh. Nên biết, những gì ông ta tham đó chẳng phải là thiền, mà chính là văn tự tri kiến. Có tham đến già cũng chẳng ăn nhập gì tới thiền. Dẫu có được lợi ích minh tâm kiến tánh thật sự nơi tham thiền, thì vẫn là cách liễu sanh thoát tử rất xa. Bởi lẽ phiền não hoặc nghiệp chưa đoạn, ngộ thì ngộ đấy, sanh tử vẫn sanh tử. Nếu nói minh tâm kiến tánh liền đạt được không sanh tử, thì đấy là sự nhận lầm lạc của gã đứng ngoài cửa và kẻ cuồng thiền. Nhưng trong hiện thời, ai là người minh tâm kiến tánh đây? Pháp môn tịnh độ hoàn toàn cậy vào Phật lực. Hãy xem kỹ gia ngôn luật, văn sao, y theo đó tu hành, sẽ chắc chắn có thể vãng sanh Tây Phương. Mùa thu năm ngoái đã in xong bộ Tịnh Độ Thập Yếu. Đây là bộ sách quan trọng nhất của pháp môn tịnh độ. Cuối năm, in xong cuốn Phật Học Cứu Kiếp Biên, nhà in vẫn chưa gửi đến. Đợi khi nào họ gửi đến, sẽ gửi cho ông dâm ba gói, y theo đó tu hành. So ra còn ổn thỏa thích đáng hơn thân cần thiền tri thức. Nếu chẳng tự lượng, đi tham phỏng khắp các bậc cao nhân trong vùng gian chiết, rất có thể là cuối cùng cái tín tâm ấy bị cao nhân đã phá, thì thiền đã trở thành vô vọng. Tình lại chẳng tin, tiền đồ mờ mịt, biết hướng về đâu? Những người muốn thân cận thiền tri thức hiện nay, trước hết phải biết nguyên do của thiền và tịnh. Nếu không, 10 người hết 8-9 kẻ bị thiền tri thức phá hoại thiện căn tịnh độ mà vẫn cứ nhơn nhơn đắc ý, cho là đã được chánh pháp. Thật đáng đau lòng than thở. Năm nay, quan nhất quyết chẳng xuất quan. Năm sau, nếu bốn bộ sơn trí của Thanh Lương, Nga Mi, Cửu Hoa, Linh Nham đã tu chỉnh xong, sẽ tìm một nơi không ai hay biết để sống hết tuổi thừa. Núi Cửu Hoa nằm ở phía tây nam huyện Thanh Dương, tỉnh An Huy, chiếm một diện tích rất lớn. Núi vốn có tên là Cửu Tử Sơn, do rặng núi này gồm 9 ngọn. Trông xa, giống như 9 đứa trẻ xếp vòng tròn tựa lưng vào nhau chơi giỡn. Khi Lý Bạch lên chơi núi này, lại cảm nhận 9 ngọn núi trông giống như 9 đóa hoa sen lơ lửng giữa mây trời, nên viết: Tích tại Cửu Giang Thượng, giao vọng Cửu Hoa Phong, Thiên Hà Quải Lục Thủy, Tú Xuất Cửu Phù Dung. Hay khi xưa lướt sóng Cửu Giang, ngước nhìn 9 ngọn núi hoa xa vời, sông trời nước biếc chơi vơi, sen hồng 9 đóa khoe tươi não nùng. Do đó, núi được gọi là Cửu Hoa từ đấy. Từ năm Long An thứ 5, 401, đời Đông Tấn, Hòa Thượng Bối Độ đã dựng ngôi chùa đầu tiên tại đây. Về sau, không rõ vào năm nào, Vương Tử Kim Kiều Giác xứ Tân La, một trong 3 vương quốc cổ của Đại Hàn, là Kim Kiều Giác đến ẩn tu tại núi này. Vào đầu niên hiệu Chí Đức 756, Gia Cát Tiết đến đây cảm mộ đức hạnh của ngài Kim Kiều Giác, bèn dựng chùa cúng dường. Đến năm Trinh Nguyên thứ 19, 803, đời Đường, ngài Kim Kiều Giác thị tịch, thọ 99 tuổi, thổ lộ thân thế là Địa Tạng Bồ Tát hóa thân. Từ đấy, Cửu Hoa trở thành đạo tràng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Xin hãy nói với cha ông những lời lẽ này. Hơn nữa, hãy nên tích cực giáo huấn con thơ, đừng nuông chiều quá, khiến cho chúng quen thói kiêu ngạo. Số 94, thư gửi cư sĩ Triều Phụng Chi, năm Dân Quốc 22, 1933. Hôm qua, nhận được thư ông Trương Văn Lý, cho biết cư sĩ gần đây niệm Phật khá khẩn thiết, vẫn lấy chuyện không gặp được Bất Huệ làm điều tiếc nuối. Bất Huệ là nghiệp lực phàm phu, dù gặp cũng vô ích. Chịu y theo Gia Ngôn Lục tu trì, sẽ còn tốt hơn gặp mặt nhiều lắm. Nay gửi cho cư sĩ Văn Sao, Tịnh Độ Thập Yếu, Thánh Hiền Lục, mỗi thứ một bộ, Sức Chung Tân Lương, Chánh Tín Lục, mỗi thứ một cuốn. Có được những sách này thì tự hành, dạy người dư sức. Người già 67 tuổi cũng chẳng cần phải nghiên cứu những thứ kinh điển khác. Chỉ nên nhất tâm niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, thì tự có thể cậy vào Phật từ lực, đới nghiệp vãng sanh. Hết thảy các pháp môn khác đều cậy vào tự lực để đoạn hoặc chứng nhân mới hồng liễu sanh thoát tự. Pháp môn niệm Phật chỉ cần đầy đủ tín nguyện liền được vãng sanh cực lạc thế giới. Sự khó dễ giữa chúng khác nào trời với vực. Xin hãy sốt sắng tu hành, lại hãy nên làm cho quyến thuộc cùng niệm. Hãy dựa theo Sức Chung Tân Lương mà nói đến những lợi ích do trợ niệm khi lâm chung. Nỗi họa hại do phá hoại chánh niệm khiến cho bọn họ đều niệm quen, nghe quen. Đến khi ông lâm chung thì mọi người đều có thể tương trợ. Nếu không, chắc chắn mọi người sẽ cùng phá hoại chánh niệm của ông. Quan già rồi, mục lực quá suy, lại còn ba bộ xương chí, bức bách chẳng thể trì hoãn được. Từ đầu tháng tôi đã cự tuyệt hết thảy. Từ rầy đừng gửi thư đến nữa. Văn Sao là sách nhập môn tịnh độ, Thập Yếu là sách hết sức sâu xa, thiết thực. Tịnh Độ Thánh Hiền Lục là gương sáng của cổ nhân đã nêu. Có được những sách ấy thì còn thiếu thốn gì mà phải dùng một lá thư để hỏi pháp nữa đây.
Sĩ Trần Huệ Cung, năm Dân Quốc 22, 1933. Lòng thành đến cùng cực, đá vàng cũng phải nứt, huống gì cậy vào sức Tam Bảo ư? Nếu cư sĩ có thể thật sự đọc kỹ các sách, tương lai sẽ có thành tựu. Nếu không, sẽ trở thành một kẻ cuồng thiếu tấm lòng thường hằng. Nguyên văn: vô hằng chi cuồng nhân. Chữ vô hằng xuất phát từ sách Luận Ngữ. Khổng Tử nói: nhân nhi vô hằng, bất khả tác dị tác vô y. Sách Tập Giải Trịnh Chú giảng: con người không có cái tâm thường hằng, tức cái tâm kiên quyết không thay đổi chủ ý dễ dàng, sẽ chẳng thể làm đồng cốt hay thầy thuốc được. Tứ Thư Bạch Thoại giải thích thêm: thầy thuốc hay đồng cốt cần phải có sức chú ý, không dễ bị dao động, không dễ bị phân vân, bối rối thì mới hành nghề được. Cổ nhân thường mượn chữ vô hằng để chỉ những người không có chủ ý nhất định, dễ bị chao đảo. Kẻ tài gia niệm mông sơn có gì là không được? Đây là nghi thức để kết duyên với khắp các cô hồn. Nhỏ là mông sơn, trung là diệm khẩu, lớn là thủy lục, cùng là một chuyện cả. Thường kết duyên với cô hồn thì thường được sự tốt lành. Người ta chẳng dám niệm vì sợ sẽ vời quỷ đến. Chẳng biết quỷ và người sống lẫn lộn, không chỗ nào không có quỷ. Dẫu không vời quỷ, nhà ai không có quỷ? Quỷ đông hơn người trăm ngàn lần. Nếu có người sợ quỷ, hãy nên tích đức làm lành thì quỷ liền kính trọng bảo vệ. Nếu có người làm chuyện ám muội, quỷ sẽ tranh nhau quấy phá, cho nên khó thể tốt lành. Nếu có người biết điều này, dẫu ở trong nhà tối cũng chẳng dám khởi lên ý niệm xấu xa, huống chi là chuyện xấu. Loại quỷ này chính là thiện quỷ. Người đến chúng bèn nhường, người đi chúng lại chiếm khắp chỗ đất ấy. Nếu quỷ dữ xuất hiện sẽ có chuyện chẳng tốt lành lớn. Phóng mông sơn nếu chí thành, dẫu là loài quỷ dữ dằn cũng kính cẩn vâng lời Phật sắc truyền, chẳng còn dữ dằn nữa. Do vậy, phàm là các bệnh do oán nghiệp, thuốc chẳng thể chữa lành, chí thành niệm Phật, niệm Quán Âm sẽ liền được mau lành. Do oán quỷ được nhờ ơn niệm Phật, được sanh vào thiền đạo. Có thể biết là trước mặt mỗi người thường có rất nhiều thiện quỷ hoặc ác quỷ. Người sợ quỷ thì nên giữ cái tâm tốt lành, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt lành, thì tất cả các quỷ đều trở thành kẻ hộ vệ. Loài quỷ ấy chỉ sợ không nhiều, chứ càng nhiều càng tốt. Đâu có sợ chi? Vợ ông đã phát tâm quy y, nay đặt pháp danh cho bà ta là Huệ Nhã. Nhã là chánh, có thể nhất tâm niệm Phật, chẳng sanh vọng tưởng phước báo nhân thiên đời sau, thì mới là chánh huệ, nương theo trí huệ của Phật, nên gọi là Huệ Nhã. Cô con gái thứ ba tên Phùng Xuân, pháp danh là Tông Trinh. Tông là chủ, Trinh là chánh. Mùa xuân đứng đầu một năm, Trinh là kết thúc của càn đức, hay phẩm đức của quẻ càn. Trong kinh dịch, phần giảng về quẻ càn có ghi: càn nguyên hanh lợi trinh. Khổng Tử giải thích: trinh giả sự chi cán giả, tức trinh là cái cốt lõi của sự vật. Chữ trinh này nghĩa lý rộng sâu, chứ không phải chỉ có nghĩa con gái giữ thân là trinh đâu. Phàm hết thảy mọi người, nếu mọi hành vi đều phù hợp đại thể, thì đều gọi là trinh. Nếu phùng xuân có thể tận lực giữ tròn bổn phận, dùng tám chữ hiếu, đệ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, để sau này giúp chồng dạy con, ngõ hầu chồng lẫn con đều thành hiền thiền, thì mới đúng với ý nghĩa thật sự của chữ tâm trinh. Mới hợp với xuân là mùa đứng đầu một năm, hợp với đức trinh của quẻ càn, trở thành bậc thầy khuôn mẫu cho nữ giới, là bậc mẫu nghi chốn khuê khổn. Vẻ vang sao diễn tả cho được? Mong hãy sáng suốt suy xét, bảo với cô ta vậy. Số 96. Thư trả lời cư sĩ Trương Thuần Nhất. Vợ chồng lệnh hữu, trần đôn phục, tận lực hành hiếu hữu, lại có thể dốc lòng tin tưởng Phật Pháp, tu rồng tịnh nghiệp. Đúng là những kẻ hiếm thấy trong đời nay. Lệnh hữu, tiếng gọi tỏ ý tôn trọng bạn người khác. Nay, họ muốn quy y và thọ ngũ giới, ắt phải hiểu rõ tông chỉ pháp môn tịnh độ, ngõ hầu có thể liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh ngay trong đời này. Phải biết, pháp môn tịnh độ lấy tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương làm tông chỉ. Người đời thường nghĩ điều này là chuyện tầm thường, không có chi kỳ lạ, bèn coi pháp tham cứu trong nhà thiền mới là thù thắng, chú trọng vào khai ngộ, chẳng chú trọng tín nguyện cầu sanh. Đặt tên hoa mỹ là thiền tịnh song tu, nhưng xét tới thực chất thì hoàn toàn là không thiền không tịnh độ. Vì sao nói vậy? Do chẳng đạt đến đại triệt đại ngộ thì chẳng gọi là có thiền. Người tham thiền bây giờ ai thật sự đạt đến địa vị đại triệt đại ngộ? Do chú trọng vào tham cứu nên đem sự trang nghiêm của y báo, chánh báo Tây Phương quy hết vào tự tâm, chẳng có mảy may ý niệm tín nguyện cầu sanh. Tuy gọi là niệm Phật, nhưng thực chất là trái nghịch đạo niệm Phật. Hoặc nói ra vẻ cao xa là niệm thật, tướng Phật. tuy thật tướng là cái gốc của các pháp, nhưng phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, làm sao đạt đến được? Ra vẻ quy tông hay quy kết mọi thứ về thiền, nhưng thiền cũng không nương tựa được, mà tịnh cũng không nương tựa được luôn. Cậy vào tự lực, dẫu đạt đến địa vị đại triệt đại ngộ, nhưng vì chưa đoạn hoặc nghiệp, sẽ chẳng thể liễu sanh tử được. Chưa ngộ đến mức đại triệt đại ngộ, thì khỏi cần phải bàn chi nữa. Cậy vào Phật lực, chỉ cần đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì mới được. Do một mực đem Tây Phương tịnh độ, vô lượng thọ, vô lượng quang, mọi thứ đều quy hết vào tự tâm. Nhưng tự tâm chỉ là chấp xuông cái danh, chưa chứng được cái thật. Cho nên Đức Phật ở phương Tây do không cảm sẽ chẳng thể có ứng. Đức Phật nơi tự tâm do còn đang ở trong nhân nên không có oai đức. Những kẻ ham cao chuộng xa trong cõi đời thường đều hay trở thành biến khéo thành vụng, cầu thăng hóa đọa. Nhưng kẻ tri thức muốn được người khác ca ngợi mình là viên dung, vẫn trọn chẳng chịu nói như vậy. Đến nỗi Đức Như Lai do tâm đại từ bi, muốn làm cho hết thảy chúng sanh liễu sanh tử ngay trong đời này, nhưng họ vẫn cứ y như cũ, chẳng thể liễu được. Đời này đã chẳng thể liễu, tương lai may ra có thể liễu, nhưng vẫn phải luân hồi trong lục đạo, còn nhiều hơn số lượng từ trần xa kiếp này sang trần xa kiếp khác. Nếu thật sự hiểu được sự lợi hại này, lại lắng lòng xem các kinh sách tịnh độ, mới biết một pháp niệm Phật cầu sanh Tây Phương này không gì lớn lao ra ngoài được. Mười phương ba đời hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, không vị nào chẳng nhờ vào pháp này để thành tựu lúc khởi đầu, thành tựu khi kết thúc. Nay đặt pháp danh cho Đôn Phục là Huệ Phục, nghĩa là dùng pháp môn tịnh độ được nói từ trí huệ của Phật để tự hành, dạy người. Ai nấy đều khôi phục được nguồn tâm sẵn có. Vợ ông ta là Trịnh Hàm Chương, có pháp danh là Huệ Chương, nghĩa là nương theo pháp môn tịnh độ do Đức Phật đã nói để tự hành, dạy người, lại còn dạy dỗ con cái và hết thảy các phụ nữ ngõ hầu đạo của hai bà Phi, ba bà Thái, Vi Đề Hy đều được sáng tỏ rực rỡ trong đời hiện tại. Vì vậy, có tên là Huệ Chương. Tôi thường nói, quyền trị quốc, bình thiên hạ, hàng nữ nhân nắm quá nửa. Ấy là vì mẹ hiền thì con cái đều hiền, trong thai bẩm thụ khí chất của mẹ. Lúc nhỏ thì nhìn vào hành vi của mẹ, nghe lời mẹ, đã được huân tập trước khi học hành. Đến khi đi học sẽ tận lực ứng dụng mỗi điều ấy vào cư xử. Cho nên là hiền nhân, thiện nhân. Lại nói, dạy con là cái gốc để bình trị thiên hạ, nhưng dạy con gái càng quan trọng hơn. Do không có hiền nữ, sẽ không có hiền thê, hiền mẫu, do đó cũng chẳng có hiền nhân. Nay, tôi không chỉ dạy pháp môn tịnh độ mà lại bàn tràn lan sang điều này là vì mong ai nấy đều biết chăm chú nơi bổn phận. Cái gốc này đã được lập thì hết thảy đạo lý thế gian, xuất thế gian đều được khôi phục, hiển hiện rõ ràng. Nay tôi gửi cho họ hai bao kinh sách tịnh độ, hãy lắng lòng đọc. Sự lợi ích cho tu pháp này cố nhiên quan chẳng cần phải nói nhiều. Bất luận đã thọ ngũ giới hay chưa, đều phải nghiêm ngặt gìn giữ, do bốn điều đầu tức sát, đạo, dâm, vọng gọi là tánh giới. Tức là người chẳng nghe đến tên của bốn giới này, hễ phạm thì vẫn bị tội lỗi, nhưng thọ giới rồi, còn phạm thì thành ra mắc tội hai tầng. Ngoài cái tội vốn đã phạm ra, còn thêm tội lỗi phạm giới. Vì thế nói, hết thảy mọi người đều nên gìn giữ nghiêm ngặt. Uống rượu gọi là giá giới, giới có tác dụng ngăn che. Chưa thọ giới mà uống thì không mắc tội, thọ rồi vẫn uống chỉ bị tội phạm giới. Mong hãy sáng suốt suy xét và đưa cho vợ chồng họ đọc thư này. Số 97. Thư trả lời tiên sinh từ Vĩnh Nghiệp ở Doanh Khẩu, năm Dân Quốc 24, 1935. Đọc thư biết tiên sinh là người có tấm lòng lớn lao, tiếc là ngài chưa đọc kỹ lời tựa của quan nên đối với chuyện chẳng đáng nghi lại sân nghi. Đây là bài tựa của Tổ Ấn Quang cho bộ Phổ Đà Sơn Chí, Ấn Quang Văn Sao Chánh Biên quyển 3, trang 826. Trong ấy có câu: đạo tràng ứng hóa của ngài cố nhiên không phải chỉ một chỗ, như Nam Ngũ Đài Sơn, Đại Hương Sơn ở Thiểm Tây, Thiên Trúc Sơn ở Chiết Giang, vân vân, là những nơi cảm ứng rõ ràng, hương đèn nhộn nhịp. Nhưng chỉ có Nam Hải Phổ Đà Sơn thật là bậc nhất, do tên chỗ này được ghi trong Kinh Hoa Nghiêm. Năm xưa, Thiện Tài đích thân tham học tại đây. Ông từ Vĩnh Nghiệp dựa vào đó bắt bẻ tổ viết sai, vì Phổ Đà Lạc Già, Potalaka, thật ra nằm trong Nam Hải của Ấn Độ. lại như lấy Phổ Đà làm lệ, cũng là chẳng đáng làm lệ mà lại lấy làm lệ. Đất Phổ Đà tuy chẳng phải thuộc Nam Hải nơi Thiên Trúc, nhưng Quán Âm cố nhiên là một đức Quán Âm. Tiền nhân đều dùng chuyện thiện tài đi về phương Nam tham học trong kinh Hoa Nghiêm để nêu tỏ ý nghĩa tên gọi của Phổ Đà Sơn. Há quan lập dị cho như vậy là chẳng thể được ư? Nếu nói như các hạ, ở bất cứ chỗ nào có miếu thờ Quán Âm, nếu không phải là sự tích nơi chỗ ấy thì đều chẳng được dẫn chứng ư? Trong phẩm Bồ Tát Trụ Xứ, trước hết nói đến bốn phương, rồi nói đến bốn góc. Ngay như phương Tây Nam được nhắc đến trong kinh, chẳng thể lấy đó làm chứng cứ để bảo là phương Tây Nam của cõi chấn đáng Trung Hoa. Bồ Tát Trụ Xứ, đây là phẩm thứ 32 trong Bát Thập Hoa Nghiêm Kinh, giảng về những trụ xứ, chỗ ở của các vị Bồ Tát. Xin trích một đoạn. Lúc bấy giờ, Tâm Vương Bồ Tát Ma Ha Tát ở trong chúng hội bảo các vị Bồ Tát rằng: Phật tử, phương Đông có nơi tên là Tiên Nhân Sơn. Từ xưa đến nay, các vị Bồ Tát sống ở trong ấy. Hiện đang có vị Bồ Tát tên là Kim Cang Thắng và các quyến thuộc là những vị Bồ Tát gồm 300 người thường sống trong ấy. Diễn thuyết pháp: Phương Nam có nơi là Thắng Phong Sơn. Từ xưa đến nay, các vị Bồ Tát sống ở trong ấy. Hiện đang có Bồ Tát tên là Pháp Huệ cùng với quyến thuộc là những vị Bồ Tát thường sống trong ấy diễn thuyết pháp. Phương Đông Bắc có chỗ tên là Thanh Lương Sơn. Từ xưa đến nay, các vị Bồ Tát sống ở trong ấy. Hiện đang có vị Bồ Tát tên là Văn Thù Sư Lợi và các quyến thuộc là những vị Bồ Tát gồm 1 vạn người thường sống trong ấy diễn thuyết pháp. Phương Tây Nam có chỗ tên là Quang Minh Sơn. Từ xưa đến nay, các vị Bồ Tát sống ở trong ấy. Hiện đang có vị Bồ Tát tên là Hiền Thắng và các quyến thuộc là những vị Bồ Tát gồm 3.000 người thường sống trong ấy diễn thuyết pháp. Phương Tây Nam của cõi chấn đáng, ông Từ Vĩnh Nghiệp chấp phương Tây Nam được nói đến trong đoạn kinh văn trích dẫn ở trên đây là phương Tây Nam của Trung Hoa, vì trong kinh đã nói ở phương Đông Bắc có đạo tràng Thanh Lương Sơn của Ngài Văn Thù Sư Lợi. Núi Ngũ Đài nằm ở phương Đông Bắc Trung Hoa và cũng có tên là Thanh Lương. Do Nga Mi nằm ở phương Tây Nam Trung Hoa, ông Từ bèn chấp Hiền Thắng Bồ Tát chính là Ngài Phổ Hiền. Đối với câu kinh, hiện thời có Bồ Tát tên là Hiền Thắng, sao lại coi Ngài Hiền Thắng là Đức Phổ Hiền? Chẳng biết phẩm đức của Phổ Hiền, bất cứ chỗ nào cũng đều có thể là đạo tràng. Do vậy, chẳng vì trong kinh có nói rõ hay không mà bảo chỗ nào đó chẳng phải là đạo tràng của Bồ Tát. Nếu cứ ương ngạnh trích dẫn sai ngoa, đâm ra sẽ trở thành vu bán kinh. Đây chẳng phải là khơi dậy chánh tín, mà là khơi dậy tà kiến cho người khác. Do đây, họ sẽ nghi kinh, nghi thánh vậy. Mong hãy lắng lòng đọc kỹ nguyên văn bài tựa, mọi mối nghi sẽ tự tháo gỡ. Nếu cho là không đúng, thì tùy các hạ nghị luận ra sao, quan chẳng hỏi đến nữa. Quan già rồi, một lực lẫn tinh thần đều chẳng đủ. Đã từ tháng 11 mùa đông năm ngoái, đối với những câu đối, những tin tức đăng tải, bản tin, bán nguyệt sang, các báo đều cự tuyệt hết thảy những chuyện thư từ, nhờ cậy viết lách. Từ rày, xin đừng gửi thư đến nữa, gửi đến nhất quyết không trả lời.
Số 98. Thư trả lời cư sĩ Úc Trí Lãng. Tục ngữ nói: phú ông bất tri, bần nhân chi khổ. Tráng phu bất tri, lão nhân chi khổ. Tức phú ông chẳng biết nỗi khổ kẻ nghèo, người khỏe mạnh chẳng biết nỗi khổ của người già. Ông cho rằng quan cự tuyệt chẳng qua là để tình tu mà thôi ư? Ông chẳng biết thật ra là vì một lực lẫn tinh thần đều chẳng đủ. Chỉ nội truyền đọc thư ông gửi đến và để viết thư trả lời thì kiến đeo mắt lẫn kiến cầm tay, tức kính lúp, đều phải dùng đến hết mới xem, mới viết được. Giấy trắng ngần lóa mắt, không viết được chữ nào. Niệm Phật tam muội cũng chẳng dễ gì đạt được. Nếu chẳng tự lượng, rất có thể bị ma dừa. Phải biết vãng sanh tịnh độ hoàn toàn cậy vào tín nguyện. Có tín nguyện, dẫu chưa đắc tam muội, chưa đắc nhất tâm bất loạn, vẫn có thể vãng sanh. Hãy đừng chỉ lấy nhất tâm bất loạn và đạt được niệm Phật tam muội làm chí hướng sự nghiệp, rồi chẳng dốc chí vào tín nguyện và tình niệm, tức nhiếp trọn sáu căn mà niệm là tình niệm. Lúc niệm Phật, thường nghe âm thanh niệm Phật của chính mình, tức là chỗ để thực hiện việc nhiếp trọn sáu căn. Hãy nên chú ý. Sợ rằng chí lớn, ăn nói lớn lối, sẽ chẳng được lợi ích thật sự. Vì chẳng chú trọng tín nguyện, chẳng thể cảm ứng đạo giao cùng Phật, vẫn là một chúng sanh khổ sở trong đời ác ngũ trược này. Đối với bài cảnh sách của Ngài Ngẫu Ích, như ông đã nói đó, hãy nên thỉnh người viết chữ đẹp, viết bằng chữ to, ngay ngắn, cẩn thận, treo trên vách trong sân để khơi gợi tín tâm của hết thảy mọi người. Đấy thật là ý nghĩa quan trọng. Bài cảnh sách của Ngài Ngẫu Ích, tức bài bền khởi cảnh sách kệ của Ngài Ngẫu Ích trong Linh Phong Tông Luận. Còn chuyện ông xin soạn thêm bài cảnh sách khác, thì những điều được nói trong văn sao đều chẳng đáng để dùng làm cảnh sách hay sao? Thời cuộc hiện tại nguy ngập đến cùng cực, hãy nên khuyên mọi người già trẻ trong nhà cùng niệm Nam Mô A Di Đà Phật và niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để làm kế dự phòng. Nếu không, khi tai họa xảy đến, trốn lánh cũng không được, đề phòng cũng không xong, biết làm sao được. Hãy nên đem lời này nói với hết thảy những ai có sự hiểu biết. Ngõ hầu, những ai nghe đến được gieo thiện căn xuất thế. Sau này đừng gửi thư đến nữa. Phàm những chuyện viết lời tựa, ghi lời bạc, dạo chánh đều nhất loạt, chẳng thể thu tiếp.
Trả lời cư sĩ Tiêu Trường Hữu ở Côn Minh. Lời nói của nhà phong thủy sao đáng lấy làm căn cứ? Phong thủy tức nguyên văn kham dư. Kham có nghĩa là khám xét, quan sát. Dư có nghĩa là cổ xe, hàm ý chuyên chở, đi khắp lãnh thổ, hiểu theo ý nghĩa hẹp. Chữ dư chỉ la bàn dùng trong phong thủy. Do vậy, kham dư có nghĩa là quan sát tướng đất, dùng la bàn để trắc định hướng đất. Kham dư thuật là tên gọi khác của phong thủy. Nếu đúng như họ nói, thì người phú quý sẽ vĩnh viễn phú quý. Há có thường thấy con nhà cao sang bị chết đói nữa ư? người có thế lực nhất trong cõi đời, để chọn được cuộc đất tốt, nơi làm nhà tốt, có ai bằng hoàng đế? Cớ sao hoàng đế phần nhiều thường đoản thọ? Từ đời Hán đến nay, chưa có triều đại nào tồn tại hơn 400 năm. Người nghèo các nỗi khổ dậy đầy, lại muốn được chỗ ở tốt, huyệt mộ tốt nhưng chẳng được. Đấy là muốn khỏi khổ, lại tự lập ra cách để càng bị khổ sâu xa hơn. Ông chỉ giữ tấm lòng tốt lành, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt lành, nhất tâm niệm Phật, lần lượt khuyên người y theo một lá thư gửi khắp, để khuyến hóa thì nghiệp chướng ngầm tiêu, thiện căn tăng trưởng. Quan sám hối cho ông, sao bằng chính ông cạn kiệt lòng thành kính tự sám hối, có hay hơn không? Người sắp chết rất cần trợ niệm, người sắp sanh cũng cần phải bảo sản phụ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Những người săn sóc bên cạnh cũng lớn tiếng trợ niệm, thì chắc chắn chẳng gặp chuyện khó sanh đau khổ. Dẫu khó sanh sắp chết, dạy sản phụ ấy từ niệm, và cả nhà hoặc ở trong phòng sanh, ở chỗ khác cùng niệm, thì cũng chẳng bao lâu sẽ liền an nhiên sanh nở. Ông muốn chuyển họa thành phước, nên đem những chuyện trong một lá thư gửi khắp này gặp ai cũng nói. So với chuyện sửa sang nhà cửa, di chuyển mộ phần tổ tiên sẽ có ích không tổn hại. Người đời chẳng cầu phước điền nơi tâm, cứ cầu phước điền nơi ngoài cảnh, thường chôn vùi thiên lương để mưu đoạt nhà cửa, đất đai tốt đẹp của người khác. Đến nỗi nhà tan người chết, con cháu tuyệt diệt, đều là vì bị lũ thầy phong thủy mê hoặc mà ra. Nếu thầy phong thủy biết họa phước đều do tâm tạo, mà cũng do tâm chuyển, phong thủy sẽ trở thành khuôn phép hữu ích cho cuộc đời. Hơn nữa, các nhà phong thủy mỗi người một ý kiến khác nhau. Phàm với cách nhìn của người xưa, người đời nay chưa chắc đã hoàn toàn tán đồng. Do muốn tỏ ra chính mình hiểu biết cao siêu, chứ thật ra quá nữa là dụng tâm của tiểu nhân. Muốn nhờ vào đó để dối đời trộm danh vậy. Hãy thử nhìn vào những nhà phong thủy xem, có ai đại phát đạt hay không? Họ có thể mưu tính cho người khác, cớ sao chẳng mưu tính cho chính mình? Quan già rồi, mục lực suy yếu tột cùng, từ rày đừng gửi thư đến nữa. Gửi đến sẽ nhất quyết không trả lời.
Thank you.
số 100, thư trả lời cư sĩ Hoàng Tụng Bình ở Tương Âm. Quang là một ông tăng chỉ biết cơm cháo mà thôi, một mực chất phác, tròn chẳng chịu khen suông người khác, cũng tròn chẳng mong người khác khen suông chính mình. Trang thứ nhất trong bài văn của các hạ, tôi chẳng muốn nghe đâu, bởi tôi không có thân phận ấy. Hóa ra còn gì nhục nhã lớn hơn? Bệnh do thân sanh, thân do nghiệp sanh, hãy càng nên đau đớn sám hối để tiêu túc nghiệp. Lại phải tận lực kiên truyền ăn nằm để bệnh khỏi nặng thêm. Bất luận bệnh gì, nếu chẳng kiên ăn nằm, chắc chắn khó thể lành bệnh. Khổng Tử đã nói, phụ mẫu duy kỳ tật chi ưu giả. Cha mẹ chỉ lo lắng về cái tật ấy, là vì chuyện ăn nằm là căn bản của hết thảy bệnh vậy. Thông thường, chữ tật ở đây thường được các nhà chú giải hiểu là những thói hư tật xấu, như không giữ luân thường, lễ nghĩa. Riêng tổ giải thích chữ tật ở đây phải hiểu là thói tham mê tình dục quá đáng. Tổ giảng rất rõ về ý nghĩa này trong lá thư 141, tức lá thư gửi cho cư sĩ niệm Phật. Lúc thân thể đang bệnh tật, cớ gì phải tới cư sĩ lâm để theo đại chúng niệm Phật? Chỉ nên ở nhà lắng lòng tịnh niệm thì thật là tốt nhất. Còn nói tới chuyện cùng với thiện tri thức nghiên cứu Phật lý, thì trong lúc thân đang mang bệnh nặng, chỉ nên nỗ lực tu trì như chí thành niệm Phật và niệm Quán Âm. Lúc này chớ nên nghiên cứu, nếu nghiên cứu một kinh sẽ đâm ra trở thành lan man. Ví như mắc bệnh, được một viên linh đan liền chăm chú uống ngay. Chớ có trước hết phải nghiên cứu xem viên linh đan này do những thuốc gì chế thành, thuốc nào chạy vào kinh mạch nào, trị bệnh gì, đều mong cho hiểu rành mạch từng điều rồi mới chịu uống thuốc ư? Ông tròn chẳng biết nguyên do của chuyện học giải và học hành nên chẳng được lợi ích chân thật. Những danh mục của ngoại đạo kể ra cả trăm cả ngàn, nhưng nếu xét đến chuyện dụng công của họ, nói chung chẳng ngoài luyện đan, vận khí. Dẫu họ dạy người khác xem kinh niệm Phật, cũng đều là phô trương bề ngoài. Lẽ đương nhiên, họ chẳng coi đấy là đạo. Muốn đắc cái đạo của họ, thì phải khẩn thiết tột bậc. Ban đêm, một mình vào trong thất, đóng chặt cửa cái, cửa sổ, phía ngoài các người tuần phòng, chỉ cho một người vào thất. Trước tiên, phải phát lời nguyền cực ác, cực thảm. Nếu gây nguy hại cho giáo phái của họ, chắc chắn sẽ bị những báo ứng thê thảm như thế ấy. Thề đọc xong, sẽ điểm khiếu chỉ huyệt cho người ấy, hoặc trên đầu, trên mặt, hoặc ở trong thân. Nếu là huyệt trong thân, phải cởi bỏ áo ngoài, áo quần lót phải vén lên để chỉ. Thật ra,
Cách làm như vậy đều là bẫy rập mê hoặc con người. Nhưng hết thảy ngoại đạo đều tuyên bố kẻ mới ban đầu nhập đạo, hễ được truyền đạo rồi thì chẳng tu vẫn được thành. Nếu bỏ đi cách bí mật, dạy rõ cho người, chẳng phát lời nguyền cho người khác mặc tình vào đạo, bỏ đạo thì ngoại đạo sẽ không có căn cứ để tồn tại được. Phật pháp không có chuyện bí mật truyền dạy riêng tư, cũng chẳng buộc người thề thốt. Tin thì y theo đó tu trì, không tin tưởng thì để mặc người ấy bỏ đi. Ông đã niệm Phật, còn tính muốn gia nhập ngoại đạo, tức là ông hoàn toàn chẳng biết Phật pháp và ngoại đạo chánh tà như thế nào. Chỉ dựa theo người khác mà sanh lòng tin, quả thật chưa phải là lòng tin thật sự. Nếu sanh lòng tin chân thật, chỉ nên dốc sức tu trì, cần gì phải lo ngoại đạo đông đảo có thể bị sập bẫy ư? Đã do túc nghiệp mắc bệnh ngặt nghèo thì hãy nên ăn chay niệm Phật, làm chuyện siêu độ cho oán gia đời trước. Nói đến siêu độ thì cũng chẳng cần phải mời tăng làm Phật sự, chỉ là chính mình khẩn thiết chí thành niệm Phật và niệm Quán Âm. Hơn nữa, đừng cật vấn chỉ niệm một Đức Phật, một vị Bồ Tát mà có thể lành bệnh hay sao? Phải biết, niệm Phật là pháp thẳng chóng, viên đốn nhất trong Phật Pháp, lợi ích vượt trội hết thảy pháp môn. Chỉ do tâm chí thành hay không mà thành khác biệt, chứ không phải là Phật Pháp có linh nghiệm hay không.
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên. Chuyển ngữ Bảo Quang Tự Đệ Tử Như Hòa, Giảo Chánh và Hiệu Đính, Minh Tiến và Huệ Trang. Nguồn Trang Di Đà Nguyện Hải, Niệm Phật.net. Người đọc Diệu Thông và Diệu Âm, Trang Tịnh Tông.org. Nguyện dị thử công đức, Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ, Thượng Báo Tứ Trọng Ân, Hạ Tế Tam Đồ Khổ, Nhược Hữu Kiến Văn Giả, Tức Pháp Bồ Đề Tâm, Tận Thử Nhất Báo Thân, Đồng Sanh Cực Lạc Quốc. Nam Mô A Di Đà Phật.